Đức Phật có dạy về sự chung thủy giữa vợ chồng, không được phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Hiện tại con có yêu một bạn gái, bạn ý chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu. Quả này là quả gì? Khó trả lời đấy. Hỏi thầy Thịnh những câu khó nhằn như thế, làm sao mà thầy Thịnh trả lời được? Vậy, nếu con theo đuổi bạn ấy, thì có bị phạm giới hay có gì sai trái không ạ? Vì nếu theo pháp luật, điều đấy không sai ạ. Và nếu bạn ấy chưa lập gia đình, thì con và bạn ấy có được tìm hiểu nhau không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái thứ nhất, khẳng định thứ nhất là bạn này khẳng định là pháp luật thì không cấm điều đấy đúng không? Vì chưa đăng ký kết hôn, chưa lập gia đình, chưa hai bên chưa, mày nói lôm na là chưa làm lễ cưới, chưa thành hôn. Thì cái thứ nhất về mặt pháp lý nhà nước, chưa kết hôn, không sao. Chưa lập gia đình. Đấy chưa phải là vợ chồng. Mới là cái chuyện nam nữ, trai gái, tình cảm, yêu đương, tìm hiểu nhau. Thì chúng ta biết là pháp luật Việt Nam cũng như là kể cả trong giới luật của Đức Phật thì từ đó mà chiều đóng thế thôi. Người ta tính là từ cái chuyện trong gia đình đã lập gia đình rồi. Còn cái chuyện yêu đương thì bình đẳng. Anh A, anh B đều có tình cảm với cô C. Thì hai người đều có thể cạnh tranh. Cạnh tranh bằng cái gì? Tình yêu lành mạnh, chân thực. Và ai là cái người mà cô C đó thấy cảm động cũng được. Có thể là trước đây cô C có tình cảm với anh A. Nhưng mà trong một thời gian tìm hiểu nhau, anh A đó có quá nhiều nhược điểm, quá nhiều yếu điểm, quá nhiều điều cô C thấy không phù hợp. Cho nên bây giờ mà anh B nhảy vào nữa, anh B cũng thương yêu và có tình cảm, nhảy vào nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện gì? Pháp luật cho phép mà giới luật của nhà Phật thì nghĩ là cũng không phạm. Vì đấy đâu có phải là ngoại tình đâu, đấy có phải là gian díu, đây có phải gì đâu. Pháp luật không sai trái. Đức Phật chắc chắn thì trong giới luật cũng không cấm cái việc đó. Cho nên từ xưa đến nay mới có cái chuyện là tìm hiểu nhau, yêu đương nhau chính là như thế. Và trường hợp này, đấy, hiện tại con có yêu một bạn gái, bạn ấy chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu, không sao, cứ chiến đấu, thắng làm vua, thua làm giặc, thua làm bạn, có gì đâu, có sao cả, thắng thì được vợ, thua thì làm bạn, có gì đâu, nào, có sao đâu, cạnh tranh lành mạnh không ảnh hưởng gì. Không biết là có bao nhiêu bạn đồng ý với ý kiến của thầy trong này. Nào, có bao nhiêu bạn giơ tay xem nào. Ô, có mấy bạn giơ tay xem nào. Có bao nhiêu bạn không đồng ý giơ tay xem nào. Rất nhiều bạn không đồng ý. Ý là bạn ấy đã có người yêu rồi. Chúng ta không nên chen ngang vào nữa. Đúng không? Thì các con không theo phim Hàn Quốc à? Các bạn không xem phim Hàn Quốc bao giờ à? Các xem phim Hàn Quốc hay không? Có khi một cô này giỏi thì có đến gì 4 năm anh chạy theo để tỏ tình, để yêu đương theo đuổi cơ mà. Hoặc là có anh kia giỏi, có 3-4 năm cô thì cũng chạy theo để tỏ tình, để yêu đương cơ mà. Đấy, xã hội phát triển thì phải có sự cạnh tranh lành mạnh. Các con này, thật mà thầy nói rất thật. Đây là thầy nói rất thật, có thể là các bạn, một số bạn là chưa đồng ý cái này. Nhưng mà rồi trong cuộc sống các con sẽ thấy nó là sự thật hiển nhiên như thế. Đấy. Khi mà chưa có gia đình, vô tư mà, không ảnh hưởng gì cả. Trong giai đoạn tìm hiểu nó là có sự lựa chọn, cân đong đo đếm, rồi xem nói chuyện tìm hiểu nó có phù hợp với tính tình không, phù hợp với cái nếp sống không, phù hợp với cái đạo đức, cái nhân cách, cái cư xử của bạn nam bạn nữ đó không? Trong quá trình mà tìm hiểu mà không được mà chúng ta cứ bảo là thôi, yêu một người lấy một người, yêu ai lấy đấy, không yêu người thứ hai, vân vân. Thế thôi, chung thủy trong tình yêu thế cũng được. Nhưng mà nói thế thôi, lúc còn trẻ, lúc còn chưa về một nhà thì tình yêu nó là màu hồng rất là đẹp. Nhưng khi về chung một gia đình, cưới xin vào rồi, có một đứa con vào rồi, hai đứa con vào rồi, đến lúc đó mọi thứ trong cuộc sống nó mới lộ hết ra. Chả cần đến hai ba đứa con đâu, ngay đứa con đầu lòng thôi các vị ạ. Đây có mấy cô, mấy bác, mấy Phật tử lớn tuổi đấy, sinh đứa con đầu lòng thôi. Mình đang ở cữ thôi mà có khi đấy, gặp một cái người chồng chung thủy thì nó ở bên cạnh chăm sóc, rồi có trách nhiệm. Gặp một cái ông chồng mà nó không chung thủy thì đấy, nó bảo về nó chê, bảo bế con thì nó bảo ôi dồi hôi lắm, tanh lắm. Bảo giặt đồ cho vợ nó vào bẩn lắm. Đấy, gọi bà ngoại lên mới giặt, vân vân đủ thứ luôn à. Có không mấy bác lớn tuổi? Đây có không? Có ai như thế không? Có khi có, chả dám nói rồi về nó thụp cho. Nó biết là hôm nay đến nghe giảng mới trả lời sư phụ ở trong bài giảng này cho mấy trăm người nghe về coi nó thụp cho thật. Đấy, xin thưa các quý vị trong cuộc sống đấy. Cho nên á, quan điểm của sư phụ là gì? Cái chuyện tìm hiểu nhau trong cuộc sống, để làm sao để tìm ra cái điểm yếu, điểm mạnh, cái sở trường, sở đoạn của nhau, rồi mới quyết định xem có về chung sống với nhau đến đầu bạc răng long hay không. Không có, thà rằng lúc đầu mình tìm hiểu cho kỹ một tí, còn hơn là gì? Nóng vội mà đứt gánh giữa đường thì khổ lắm. Đấy, thầy vừa mắng đệ tử của thầy, phật tử của thầy đấy, vội vội vàng vàng bây giờ lại khổ ra, khổ cả hai ra, khổ cả ba ra, kiểu nó thế. Thế nhưng mà thôi, thì nhân duyên thì biết làm thế nào, trời chẳng chịu đất chẳng chịu trời thì trời chịu đất, vậy biết làm thế nào, thì cũng phải hoan hỉ thôi. Đấy, cho nên ở đây là thầy nói với các con rồi này, đây là những kinh nghiệm thật trong cuộc sống, bằng những câu chuyện, bằng những Phật tử ở ngoài đời họ khổ quá, họ cũng đến kể với thầy. Ấy là họ vui mừng, họ cũng đến kể với thầy. Cho nên là ông thầy chùa là ông này, nó như cái một cái dòng sông lớn đó. Bao nhiêu cái khe, cái lạch, cái suối, nước cái trong, nước sạch, nước mát hay là nước bẩn đó, vân vân, nó cũng đổ hết vào đó, đều phải nhẫn chịu, đều phải lắng nghe hết đấy các con. Cho nên thầy nói đây là thầy nói bằng những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhiều người ở ngoài xã hội, ngoài đời như các con, buồn vui, đau khổ họ đến kể với các thầy khi có những chuyện buồn, chuyện vui trong gia đình. Cho nên đây thầy nói là chia sẻ những cái tình cảm, những cái lời nói rất thật ở trong cuộc sống, để cho các con đừng có sống ảo vọng như là xem phim dài tập Hàn Quốc nhiều quá. Phim đôi khi nó chỉ là gì? Giải trí mà thôi, cũng học được một số những cái điều hay lẽ phải trong đó. Nhưng nếu chúng ta đắm chìm vào trong đó mà cho cuộc sống nó cũng như một bộ phim ấy thì là chúng ta thất bại đấy, không thành công được trong cuộc sống đâu. Xin thưa các con như thế, cho nên cái gì nó cũng phải kết hợp giữa thực tế và trừu tượng một chút xíu thôi. Thực tế nó phải 60-70%, thực tế nó là 20-30% thôi. Trừu tượng 20-30% thôi. Không có sau này mơ mộng nhiều quá mà ra nó không được như thế thì lại tan vỡ, lại khổ ra. Tan vỡ giấc mơ, tan vỡ cái nguyện vọng của mình, lại khổ ra. Cho nên ở đây đấy, thì quan điểm của thầy như thế, còn với các con như thế nào thì tùy, cũng mỗi người một cái chính kiến, một cái quan điểm riêng. Thì trong cuộc sống mà, thì tùy theo mỗi người có một cái nhìn nhận như thế nào thì tùy. Nhưng theo quan điểm của thầy chia sẻ trường hợp của bạn này, quan điểm của thầy vẫn ủng hộ cái chuyện mình, nếu mà mình yêu bạn ấy thật, thương bạn thật, mình cứ tỏ tình, mình cứ biểu hiện, nói thật lòng với mình. Còn bạn ấy yêu hay không, hay bạn không yêu gì đó, thì bạn bảo là thôi tớ cảm ơn bạn đã quan tâm, đã tới tớ như vân vân gì đó, nhưng mà tớ là gì, tớ đã như Hoa đã có chủ rồi chẳng hạn, như thế là mình hiểu ý là thôi, thế coi như là mình không đủ duyên, thế thôi vui vẻ lại đi, có thể gặp bạn nào đó đủ duyên thì mình ấy, không có sau này là hối hận. Đấy, không có sau này hối hận. Hối hận thì trước đây thì cũng có một cái người bạn ở trong quê á, thì khi còn chưa xuất gia cơ, cái cậu bạn của thầy nó yêu cái cô bé từ khi học lớp 8. Yêu nhau từ khi nó yêu cái cô bé, yêu thầm nhớ chồng cô bé từ năm lớp 8. Mà cái cô bé đó cũng yêu cái cậu đấy từ cái ngày có thể còn trước cả cái năm học lớp 8 cơ. Thương, ngày đó gọi là tình yêu học sinh, trẻ con nó thơ mộng nó đẹp. Mà trong quê thầy ngày xưa thì cái lúc đó nó cũng còn thổ cựu hơn rất nhiều so với bây giờ. Cho nên là hai người cứ thương thầm nhớ trộm nhau như thế, cho đến khi học xong hết lớp 12, cậu ấy đi bộ đội hơn 2 năm về. Ngày xưa đi bộ đội là 24 tháng, 2 năm gì? 2 năm. Cậu đi bộ đội 2 năm về. Thế thì vẫn không thấy tỏ tình với bạn ấy cả. Thế là cậu đi bộ đội về mà không thấy gì cả. Thế là bạn nữ kia, bạn đi lấy chồng. Thế cái hôm bạn nữ đi lấy chồng, cái hôm đi ăn đám cưới, thầy là cái người phải dìu cái thằng bạn của thầy, nó say nó nôn mửa ra hết người của thầy cái ngày đi đám cưới nó đấy. Đây là câu chuyện rất thật trong cuộc sống các con ạ. Đấy, cái khi đến cái khi ngày cưới của cái bạn của nó đấy, thì cũng là bạn của thầy luôn, cả chơi với nhau mà. Thì bắt đầu đến ăn đám cưới, thì hôm nay cái thằng này sao mà cái thằng bạn của thầy hôm nay nó nốc rượu kinh thế. Nó toàn chủ động, nó 100% thôi. Mà nó phải uống rượu thì thằng đấy nó uống cũng khá, nhưng mà hôm đấy thằng sao mà nó uống khủng khiếp thế. Cứ chén một, xong được khoảng độ nửa bữa cơm mà cái bắt đầu nó say, bắt đầu nó nói linh tinh rồi. Nó bảo, con đấy là người yêu của tao, tại sao hôm nay nó lại bỏ tao nó đi lấy chồng. Thế cái cô bé kia lúc đấy mới biết. Lúc đó mới biết là gì? Biết là thằng bạn mà mình cũng yêu thương mấy năm trời, từ năm lớp 7, lớp 8, cho đến khi xong lớp 12, đi bộ đội 2 năm sau về mà chẳng thấy nó nói gì. Thế là bố mẹ sợ con gái nhà mình lớn tuổi, trong quê nông thôn mà khoảng 23 tuổi hay 4 tuổi mà không lấy chồng là các cụ sợ ế lắm, cho nên lúc đó là ép phải đi lấy một cái anh mà không yêu nhau. Không có một chút tình cảm là do hai bên bố mẹ gán cho, thế là cưới thôi. Trong cái hôm cưới thì cái cậu kia nó say rượu nó mới nói ra. Mà khi nói ra lúc nào nó nói to. Đấy, cái cô bé kia lên lúc đó là gì? Đi ngang qua chúc rượu với chồng để đi kiểu như đi đón dâu ấy. Đấy, thì ra đấy thì bắt đầu đến và bắt đầu thì nghe thấy anh bạn thân của mình nói là bạn mình yêu mình như này nọ kia. Lúc đó tự nhiên ngồi thụp xuống dưới đất. Thế là tí nữa thì ngất. Đám cưới tí nữa thì trở thành đám ma. Cái lúc đấy kiểu nó mới biết được ấy, mà nó chẳng làm được gì nữa các con. Nó thất vọng. Tại sao ấy, anh ấy yêu nó từ năm học lớp 8 mà nó chờ đến anh đi bộ đội về mà anh chẳng nói gì về nó. Đấy. Mà cô bé cũng chờ bằng bẵng như thế để cho cậu ấy học xong đi bộ đội về mà không nói gì. Mà đến khi cái ngày cưới, cái ngày mà đưa dâu, nhà rể đến đón dâu rồi, thì cậu kia mới nói ra như thế. Cho nên lúc đó thì hai bên mới biết, mới ân hận, và lúc đó mới thì chẳng làm được gì nữa. Và ngày xưa thì lúc khi mà nó buồn xong, lúc nào nó cũng bảo thầy hát cho nó cái nghe cái bài hát là Nhà Em Có Hoa Vải Trước Ngõ. Cái bài này chắc lớp trẻ các con bây giờ chắc không ít hay nghe. Đó. Trong cái bài hát nó có cái câu là gì? Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay lòng đâu thấy cô đơn. Đấy, cái câu đấy, cái này đấy, Ván kia nay đã đóng thuyền rồi, không còn chi đâu nữa, vân vân đó, thôi, đại khái thế. Cái lúc đó buồn là, các con biết không, 6 tháng trời, ngày nào nó cũng bảo thầy hát cái bài này cho nó nghe. Không hát không được. Mà thậm chí thầy nói là thôi mày thôi đi mày ơi, đấy lúc đấy mày không nói thì sao bây giờ mày mới thế. Thế bảo lúc đó tao sợ. Tao sợ là tao khi tao ngỏ lời mà nó trả lời nó không yêu tao cho tao sợ tao không dám nói. Thế sao bảo mày ngu thế mày không nói sao mày không bảo tao để tao nói cho. Là mày yêu nó thế là xong. Thế bảo tao mà nói được với mày lúc đó như thế là làm gì tao có ngày hôm nay. Ta còn phải chịu cái đau khổ như ngày hôm nay. Đấy, câu chuyện cái thằng bạn thân của thầy là các con ạ. Cho nên cái trường hợp này, vì sao mà thầy khuyên, thầy có cái lời khuyên trung dung cho bạn này là như thế. Nó có cái nguyên nhân nhau cả. Đó, có sao đâu. Trong lòng mình thế nào mình cứ nói mà không ưng thì thôi bảo đó là bạn. Giống như chị Lâm Hà, câu chủ nhiệm câu lạc bộ này, có nhiều bạn đến ngỏ lời yêu, bạn ấy nói là bạn có người yêu rồi, hay là bạn chưa sẵn sàng, thế là thôi, thì lại là bạn với nhau. Nhiều bạn lắm, thì là mà có đấy không? Không nhỉ? Đó, đại khái thế. Thế đấy, thôi qua câu chuyện tiếp theo. Thôi câu chuyện là người bạn của thầy đến đấy thôi, cho nên thầy giải thích, đưa câu chuyện bạn của thầy ra để cho bạn nào ở đây, thật sự mà chúng ta thương một ai đó, yêu một ai đó, quý một ai đó, kính một ai đó, mến một ai đó, thì chúng ta có tình cảm thật sự thì chúng ta cứ thổ lộ lòng mình thôi, có sao đâu. Bây giờ nó cũng đơn giản mà. Nếu không đồng ý thì thôi làm bạn với nhau, không sao cả. Xem mà cái clip chưa? Một trường có một cậu Tây tỏ tình với bạn gái của mình, nhưng sợ bạn gái của mình không đồng ý á. Không rồi vô tình thì xem lướt qua ấy một cái thì nó xem ở trên mạng, nó trên TikTok hay sao ấy. Thì tin là các bạn có khi có người xem rồi đấy. Có cái tự nhiên để xem qua mà thấy cứ cười buồn cười. Có một cái cậu nó ngỏ lời yêu cái cô bạn gái. Nhưng mà chắc là cậu cũng đề phòng là nếu mà bạn gái mà trả lời không đồng ý cầu hôn bên nước ngoài là quỳ xuống nó đưa cái nhẫn nó cầu hôn ấy. Thế là bạn gái không đồng ý. Bạn gái không đồng ý một cái thế là 4-5 đứa bạn là núp sẵn về bên cạnh nó ra cái gì, nó tung hoa và nó cười ầm và nó ôm chầm đấy các bạn, nó để cho gì, cho anh kia đỡ phải ngại. Đấy cũng là một cách đấy. Bạn nào về thử đi.